Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị tổng kết công tác lao động người có công và xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Phú Yên tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tiếp tục các hoạt động thăm tặng quà Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Làng nghề Phương Độ nhộn nhịp cuối năm.
Phát huy hiệu quả camera giám sát trật tự an toàn đô thị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, trong tuần, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện hoạt động quan trọng trên các lĩnh vực. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm lại những hoạt động sự kiện tiêu biểu. Trong những ngày đầu năm mới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ bản thân đã từng có nhiều năm gắn bó với Thái Nguyên, được nhân dân các dân tộc Thái Nguyên che chở từ những năm tháng chiến tranh đến khi trên cương vị lãnh đạo đã nhiều lần Tổng Bí thư về thăm Thái Nguyên, chứng kiến và ghi nhận những đổi thay trên vùng đất cách mạng an toàn khu kháng chiến, thủ đô gió ngàn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đó là thành quả của tinh thần đoàn kết, của trí tuệ tập thể đã được phát huy cao độ để biến thành quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với những tồn tại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần phân tích, làm rõ nguyên nhân để rồi quyết tâm khắc phục bằng được trong thời gian tới. Về nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh năm 2023, đồng chí Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống của vùng đất cách mạng, thủ đô kháng chiến, với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, tinh thần đoàn kết được phát huy cao độ sẽ tạo ra những thuận lợi cơ bản để Thái Nguyên tổ chức thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn dồi dào sức khỏe, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên anh hùng ngày càng tiến bộ và đạt được nhiều thành tựu mới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và tặng quà gia đình chính sách tại thành phố Phổ Yên, thăm hợp tác xã trẻ Hảo Đạt, một mô hình kinh tế tập thể có thương hiệu và uy tín tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Chủ động, linh hoạt, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 là khẳng định của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại phiên họp thứ 17 của Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14, phiên họp đầu tiên của năm mới 2023 và cũng là phiên họp có quy mô lớn nhất về thành phần tham dự từ trước đến nay của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phiên họp đã triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 và dự kiến chương trình các phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong năm. Theo đó, năm 2023, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành 3 nhóm chỉ tiêu với 21 chỉ tiêu thành phần. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,5%, giá trị xuất khẩu tăng 9%, thu ngân sách nhà nước đạt 20.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,5%, bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1% trở lên, có thêm một huyện và 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành những chỉ tiêu này, trên cơ sở dự báo những khó khăn thách thức, chia sẻ những vướng mắc có thể phát sinh, nhiều giải pháp trọng tâm cụ thể. Các ý kiến kiến nghị trên từng lĩnh vực của từng địa phương đã được các đại biểu phân tích, trao đổi nhằm hiến kế và tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển của năm. Cũng tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã có những chỉ đạo cụ thể và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt nhưng chắc chắn bài bản của các cấp, ngành để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác trong năm 2023.
Trong năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy với nhiều kết quả đáng ghi nhận khi tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tăng 0,9%. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 0,7%, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án tăng 22%, các án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khám phá vượt 8,9% so với chỉ tiêu. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp, nắm chắc tình hình, chủ động bảo vệ an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế, xã hội ở địa phương.
Ngày 14 tháng 1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác lao động người có công và xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, toàn ngành lao động thương binh và xã hội đã tập trung thực hiện kịp thời hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về các lao động người có công và xã hội. Trong năm, thị trường lao động phục hồi tích cực, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là gần 50,6 triệu người, tăng 1,5 triệu người so với năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi thấp hơn so với năm 2021. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả. Năm 2022, cả nước đã thực hiện hỗ trợ cho trên 68 triệu lượt người lao động, người dân và trên 1,4 triệu lượt người sử dụng lao động, với tổng kinh phí gần 104.000 tỷ đồng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả. Các chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác được chăm lo kịp thời. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định, tỉnh Thái Nguyên xác định chuyển đổi số là chìa khóa thành công, đi tắt đón đầu những thời cơ thuận lợi mới trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có các lĩnh vực an sinh xã hội. Thái Nguyên tập trung rà soát thông tin, làm sạch 198.000 dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng trợ giúp xã hội để đồng bộ, làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ an sinh xã hội, mở tài khoản cho đối tượng an sinh xã hội. Đến nay đã tiến hành tạo tài khoản số cho trên 95% hộ nghèo, sẵn sàng cho việc nhận hỗ trợ nhân tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023. Ghi nhận biểu dương những kết quả toàn ngành lao động thương binh và xã hội đạt được trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị toàn ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đẩy mạnh công tác phòng chống các tệ nạn xã hội.
Mới đây, Thành ủy Phú Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong 10 năm qua, Thành ủy thành phố Phú Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, xây dựng và ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nghị quyết và chỉ đạo các cấp, các ngành và cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện, xây dựng khu vực phòng thủ và phương án tác chiến để sẵn sàng đối phó với các tình huống đột xuất, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị đã có 10 tập thể, 10 cá nhân được Thành ủy tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 10 năm qua. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ngày 14 tháng 1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đi thăm và tặng quà người lao động đang thuê trọ tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố Sông Công và huyện Phú Bình. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, đồng thời chúc người lao động đang thuê trọ đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 50 suất quà trị giá 200.000 đồng một suất. Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình trao 5 suất quà trị giá 500.000 đồng một suất cho người lao động đang thuê trọ trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức công đoàn với đoàn viên, người lao động đang thuê trọ, giúp họ thêm ấm lòng trong những ngày Tết đến xuân về, nhất là những lao động ở lại các khu trọ đón Tết.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức chương trình Tết xung vầy xuân gắn kết cho cán bộ công nhân viên người lao động tại ga Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng quà cho 6 người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 2 gia đình chính sách tại địa phương, tặng 8 suất quà cho các tập thể cá nhân của ga Lưu Xá trực đêm giao thừa. Tổng giá trị quà tặng trị giá 65 triệu đồng.
Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình đến thăm và trao tặng 70 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Xuân Phương. Đại diện lãnh đạo công ty đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Tiệu ở xóm Ngoài, là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Tố và mẹ liệt sĩ Dương Văn Diệu. Bên cạnh đó, công ty đã trao tặng 69 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đại diện các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Phương. Cũng trong chương trình, công ty cổ phần Thái Hưng đã trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Dương Thị Độ là hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Hòa Bình, xã Xuân Phương.
Tại khu điều trị Phong Phú Bình, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình phối hợp với đơn vị tài trợ là công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long tổ chức chương trình thăm tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho các gia đình bệnh nhân trong khu điều trị Phong. Tại chương trình, lãnh đạo huyện Phú Bình đã trao tặng 67 suất quà Tết cho các gia đình bệnh nhân trong khu điều trị Phong, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng được trích từ nguồn tài trợ ủng hộ của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo của huyện năm 2023, với tổng trị giá quà là trên 33 triệu đồng. Đặc biệt trong đó có một số cụ cao tuổi, sức khỏe yếu đã được các đồng chí lãnh đạo huyện Phú Bình trực tiếp đến nhà riêng thăm và trao tặng quà Tết cho các bệnh nhân. Nhân dịp này, xã Tân Kim cũng đã tặng khu điều trị Phong một hộp quà Tết cho bà con trong khu điều trị vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Cũng nằm trong chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Bình tổ chức nấu một bữa cơm tất niên cho toàn bộ các gia đình trong khu điều trị Phong với mong muốn tạo không khí cho các cụ trong khu điều trị có bữa cơm đầm ấm, ý nghĩa, ấm áp và đậm đà hương vị ngày Tết.
Thưa quý thính giả, dịp Tết Nguyên đán hàng năm là thời điểm các cấp công đoàn tập trung tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Với chủ đề Tết sum vầy, xuân gắn kết, hiện các cấp công đoàn cùng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho cán bộ, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh được vui xuân đón Tết trọn vẹn, ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Những ngày này, nhiều đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh cảm thấy ấm lòng hơn khi được các cấp công đoàn quan tâm chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, qua đó góp phần giúp người lao động vơi bớt khó khăn, đón Tết vui vẻ, đầy đủ hơn. Chị Vũ Thị Hằng, Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Thái Nguyên chia sẻ suy nghĩ.
Tất cả người lao động hiện nay cũng đã được giải quyết các cái chế độ về tiền lương, tiền thưởng và cái quà Tết của công ty.
Bà Ngô Thị Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Thái Nguyên mong muốn.
Món quà nó giá trị nó không nhiều nhưng cũng nó là một cái tinh thần động viên các anh chị em trong cái dịp đón Tết xuân về được vui ấm ạ.
Tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 230.000 công nhân viên chức lao động. Nhằm chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Tết Nguyên đán Xuân Quý Mão năm nay, các cấp công đoàn phối hợp với đơn vị doanh nghiệp trao tặng 153.000 suất quà trị giá khoảng 76 tỷ đồng. Tổ chức 261 chuyến xe đưa đón đoàn viên người lao động về quê đón Tết. Tổ chức 4 phiên chợ Tết không đồng giảm giá cho khoảng 10.000 công nhân hưởng lợi với mức 100.000 đồng một người. Ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết.
Công đoàn các cấp cũng như cùng với chuyên môn hiện nay cũng đã có 1.000 suất quà để thăm hỏi, động viên và chia sẻ đối với công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, có mắc bệnh hiểm nghèo.
Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần CNT Group cũng cho biết về công tác chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Một trong những hoạt động mà điểm nhấn năm nay là công ty phối hợp với công đoàn là tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đến từng gia đình của người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Gửi lời cảm ơn đến gia đình, các anh em lao động đã đồng hành cũng như là ủng hộ cho người lao động tham gia yên tâm công tác tại đơn vị trong một năm vừa qua.
Chị Vũ Thị Lan, chi nhánh May Đại Từ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG xúc động nói.
Chợ Tết công đoàn đã được công đoàn ngành công thương đưa về tận các chi nhánh công ty TNG để người lao động chúng tôi được mua sắm miễn phí. Chúng tôi thực sự rất xúc động và cảm ơn tổ chức công đoàn.
Năm 2022, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh đã ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên người lao động. Vì thế thì các cấp công đoàn đều dành nguồn lực cần thiết để hỗ trợ đoàn viên người lao động đón Tết vui xuân, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, thời gian vừa qua các cấp công đoàn đã đàm phán vận động thương lượng thỏa thuận với doanh nghiệp chủ sử dụng lao động không nợ lương, không nợ bảo hiểm, không cắt giảm chế độ phúc lợi, hạn chế tối đa giảm giờ làm và xây dựng phương án cụ thể thưởng Tết cho người lao động. ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Thì rà soát lại xem mức tiền lương, tiền thưởng, rồi các cái chế độ phúc lợi cho người lao động để xây dựng được cái mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phấn đấu là không để các cái đơn vị doanh nghiệp nào có những cái nợ và không chăm lo cho người lao động.
Những việc làm thiết thực đó có ý nghĩa lớn, góp phần động viên, chia sẻ, làm ấm lòng người lao động mỗi khi Tết đến xuân về, đồng thời tạo không khí phấn khởi, động viên khích lệ công nhân lao động, giúp họ yên tâm gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp, đồng hành trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Thưa quý thính giả, Tết Nguyên đán Quý Mão đã cận kề. Những ngày này, không khí lao động tại các hộ sản xuất đồ mộc mỹ nghệ ở làng nghề mộc mỹ nghệ Phương Độ, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình trở nên nhộn nhịp hơn. Những người thợ tại các xưởng đang tất bật hoàn thiện sản phẩm nhằm kịp đơn hàng giao cho khách. Phản ánh về không khí này, cộng tác viên Nguyễn Chi có bài viết Làng nghề Phương Độ nhộn nhịp dịp cuối năm. Quý thính giả cùng chú ý đón nghe.
Đến làng nghề mộc mỹ nghệ Phương Độ vào một ngày đầu tháng chạp, chúng tôi thấy công nhân tại các xưởng sản xuất, ai nấy đều nhanh tay đánh giấy ráp, lắp ráp các bộ phận của những chiếc tủ, giường, kệ, bàn thờ thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Tiếng máy cưa, máy xẻ, máy bào rền vang. Nhanh tay lau bụi trên bộ bàn ghế để giao cho khách vào đầu giờ chiều. Anh Dương Đình Hiệp, chủ cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ ở làng nghề mộc mỹ nghệ Phương Độ chia sẻ.
Bây giờ là chính, bây giờ sản xuất không kịp, nếu mà Tết mà người ta đi mua nhiều không kịp. Từ tháng 5, tháng 6 là đã phải chuẩn bị gỗ và xẻ để cho nó khô, mới lại chuẩn bị hàng khô, hàng đục, càng ấy trước cho nó khô. Từ tháng 8 này đi là bắt đầu làm sản xuất nó sẽ mạnh hơn.
Còn tại cơ sở sản xuất đồ mộc mỹ nghệ Tuyến Liễu, anh Dương Đình Tuyến, chủ cơ sở cho hay, trước nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là dịp gần Tết Nguyên đán, 5 năm trở lại đây, gia đình anh đã đầu tư thêm 4 máy đục vi tính trị giá 700 triệu đồng. Việc đầu tư máy đục vi tính không chỉ để phục vụ sản xuất tại gia đình mà còn đục thuê cho các cơ sở khác. Lượng hàng 3 tháng cuối năm tăng gấp 6 lần so với những tháng trước đó, nên gia đình anh ngày nào cũng phải chạy 24/24 cả 4 máy đục để kịp trả hàng khách đặt. Cho biết về không khí chuẩn bị hàng cho dịp Tết Nguyên đán, anh Dương Đình Tuyến nói.
Nhà thì chỉ có sản xuất đọc với cái đồ mộc để làm suốt từ đầu năm, cứ ăn Tết xong là lại bắt đầu làm tiếp. Bây giờ đã pha gỗ để ăn Tết xong làm, chủ yếu là bán cuối năm.
Làng nghề mộc mỹ nghệ Phương Độ, xã Xuân Phương hiện có 58 hộ với khoảng 230 lao động tham gia sản xuất kinh doanh. Những mặt hàng đồ mộc được khách hàng đặt tại làng nghề mộc mỹ nghệ Phương Độ chủ yếu là các sản phẩm như bàn thờ, hoành phi, câu đối, bàn ghế, kệ, giường. Khoảng 5 năm trở lại đây, nhiều loại sản phẩm là các loại tranh, mã đáo thành công, tứ quý v.v., lịch gỗ, tượng Di Lặc, tượng Phúc Lộc Thọ, kim tiền bằng chất liệu gỗ như gỗ hương, gỗ mít, lát, xà cừ, có vân gỗ đẹp, độ bền cao, được khách hàng ưa chuộng. Tùy vào kích thước, chất liệu gỗ, độ tinh xảo mà các sản phẩm có giá dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng trên một sản phẩm. Với lượng khách hàng đặt tăng cao vào dịp này, để giữ thương hiệu, uy tín trong kinh doanh, Ban quản lý làng nghề luôn yêu cầu các cơ sở chú trọng đến chất lượng, kỹ thuật sản phẩm. 3 tháng cận Tết, lượng khách hàng đặt tăng gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với những tháng trước đó. Do vậy, đây là thời điểm các hộ sản xuất đồ mộc trong làng nghề tập trung cao độ để hoàn thiện các đơn hàng.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm rét hại. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét đậm rét hại, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Tin gió mùa đông bắc và rét, hôm nay ngày 15 tháng 1, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Dự báo diễn biến không khí lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 15 tháng 1, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 12 độ. Cảnh báo rét đậm rét hại có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18 tháng 1. Do nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm rét hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người, vật nuôi và cây trồng.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh Whitmore với 7 nội dung. 1. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng, trước khi ăn. 2. Thực hiện ăn chín, uống nước đun sôi để nguội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không giết mổ, ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm chết. 3. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng, không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông, tại, gần nơi bị ô nhiễm. 4. Sử dụng đồ bảo hộ lao động, giày, ủng, găng tay đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với đất và nước bẩn. 5. Khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng, cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng chống thấm và cần được rửa sạch, đảm bảo vệ sinh. 6. Những người có bệnh nền như tiểu đường, bệnh gan, thận, phổi mãn tính, suy giảm miễn dịch cần được chăm sóc, bảo vệ các tổn thương để ngăn ngừa nhiễm khuẩn. 7. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện và điều trị kịp thời.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, đến hết năm 2022, trên 86% đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Ứng dụng này cũng đã cập nhật tổng số 325 văn bản, tài liệu của Trung ương và của tỉnh, cập nhật thường xuyên tài liệu sinh hoạt chi bộ theo từng tháng, biên soạn và dẫn nguồn trên 500 tin bài sự kiện trong và ngoài tỉnh. Triển khai 10 cuộc khảo sát học tập nghị quyết, đã có gần 1,4 triệu lượt truy cập vào hệ thống. Năm 2022, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Nguyên được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đưa vào kế hoạch hoạt động trong năm về chuyển đổi số và được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Cũng trong năm, ứng dụng cũng đạt giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2022. Trên 30 tỉnh thành đã đến Thái Nguyên học tập kinh nghiệm trong ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Kết quả này góp phần đưa Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thành một trong những đảng bộ tiên phong về chuyển đổi số trong công tác đảng.
Ngày 6 tháng 2, huyện Đồng Hỷ sẽ bàn giao 165 công dân cho các đơn vị quân đội, công an tại khu vực hành chính mới của huyện. Với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 tại huyện Đồng Hỷ được triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tích cực, đúng quy trình theo các bước quy định. Toàn huyện có 426 công dân khám sức khỏe vòng 2, trong đó 238 công dân đủ điều kiện về sức khỏe, 11 người có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, tỷ lệ người dân tộc chiếm hơn 70%. Trên tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, huyện Đồng Hỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự tới toàn thể nhân dân, làm tốt công tác quản lý công dân trúng tuyển và tổ chức động viên kịp thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để thanh niên trúng tuyển yên tâm, tin tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng nhân dân xóm Đại Quyết, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ thực hiện xây dựng hai tuyến đường điện thắp sáng làng quê. Tổng chiều dài hai tuyến là 1,75 km với 19 cột điện thắp sáng giúp khoảng 50 trên 180 hộ dân của xóm được hưởng lợi trực tiếp và góp phần giúp xã Tiên Hội hoàn thành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng trên 43 triệu đồng, trong đó Đoàn Thanh niên Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân trong xóm đóng góp. Việc đưa vào sử dụng công trình thắp sáng làng quê tại xóm Đại Quyết, xã Tiên Hội đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, Cục Thuế tỉnh trong việc góp phần thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, là hoạt động thiết thực ý nghĩa giúp việc đi lại của người dân thêm thuận lợi, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm. Công trình càng có ý nghĩa khi được đưa vào sử dụng đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tại Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tiến, Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên vừa mở phiên tòa xét xử công khai lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nịnh Văn Viên, sinh năm 1996, trú tại xóm Ao Lác, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Bắc Nam, phường Hồng Tiến, và Bùi Văn Thuận, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố Đin Đen, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cả ba đối tượng trên đều có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để sử dụng cho bản thân, bị lực lượng công an bắt giữ trên địa bàn thành phố. Trong quá trình xét xử, hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi và luận tội của từng vụ án, căn cứ vào các điều khoản quy định trong Bộ luật hình sự về tội danh để tuyên phạt các mức án đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tòa nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kiên 18 tháng tù, Nịnh Văn Viên 20 tháng tù và bị cáo Bùi Văn Thuận 24 tháng tù giam. Thưa quý thính giả, nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào việc xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát trên các trục đường chính, các nút giao thông trọng điểm. Đây được kỳ vọng là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông của người dân, hướng tới xây dựng xã hội giao thông thông minh, an toàn. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện được tích hợp với khoảng 400 camera, trong đó gần 320 camera giám sát an ninh trật tự thuộc quản lý của các phường xã trên địa bàn và trên 70 camera giám sát giao thông lắp đặt mới tại khắp các nút giao khu vực giao thông trọng yếu của thành phố. Hệ thống camera được kết nối và truyền dữ liệu về trung tâm giám sát điều khiển với nhiều tính năng nhằm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về trật tự an ninh, an toàn giao thông và hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác xử lý vi phạm liên quan. Ông Bùi Bá Khôi, phòng khách hàng và doanh nghiệp Viettel Thái Nguyên nói về tính năng cơ chế vận hành của hệ thống camera giám sát.
Camera ghi hình và khi phương tiện phát hiện vi phạm lỗi thì hệ thống camera sẽ tự động chụp ảnh phương tiện, nó có hai phần, một phần là ảnh phương tiện một cách tổng quát, hai là ảnh chi tiết tới biển số, ba là video ghi lại hình ảnh cái đoạn khoảng thời gian mà phương tiện vi phạm. Sau đó thì dữ liệu này sẽ được lưu về trung tâm điều hành thông minh của thành phố Thái Nguyên. Ở đây data này sẽ được lưu giữ vĩnh viễn đấy, và hệ thống đang xây dựng là không cho xóa, và ở đây thì chỉ có những cái user có quyền thì có thể xem được dữ liệu này thôi.
Với hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị, tình hình giao thông tại các địa điểm khu vực trên địa bàn thành phố sẽ được thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý hạ tầng, nhằm kịp thời xử lý các tình huống gây ùn tắc giao thông, cung cấp dữ liệu vi phạm an toàn giao thông, cũng như thông tin các sự cố tai nạn giao thông trên địa bàn. Hệ thống cũng sẽ hỗ trợ trong truy tìm phương tiện, hành trình di chuyển của đối tượng, phục vụ công tác điều tra. Hiện nay, hệ thống đã hoàn thiện và đang trong quá trình vận hành. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho rằng:
quá trình quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông này, chúng tôi sẽ đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả, và đồng thời các cái bước tiến hành sẽ khách quan, toàn diện và nghiêm túc xử lý triệt để các hành vi vi phạm.
Hệ thống giám sát trật tự an toàn đô thị tại thành phố Thái Nguyên không chỉ phục vụ cho sự phát triển cơ sở hạ tầng đô thị hướng tới xây dựng và phát triển thành phố thông minh, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trật tự và an toàn xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ trưa và chiều trời chuyển rét, đêm trời rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Từ chiều tối trời chuyển rét, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ, có nơi dưới 11 độ. Khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Từ trưa và chiều trời chuyển rét, từ chiều tối và đêm trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, vùng núi 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4. Phía bắc từ chiều tối trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ phía Bắc 12 đến 25 độ, phía Nam 15 đến 29 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Trịnh Phương, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.